cho quý vị. Ngày là ngày đêm thứ nhì của cái Phật thất, cũng là ngày sinh nhật của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta cử hành cái vía Phật A Di Đà sớm một tuần để mà có thì giờ mà bắt đầu cái thiền thất tuần sau, chủ nhật tuần sau. Mọi người ra sao? Có mỏi mệt, đau đớn gì không? Đau quá hả? Tu nó khổ vậy đó. Cái việc phải chịu khổ, chịu cực. Cái sự tiến bộ là nhờ mình phải trả cái giá, phải khổ. Cái pháp đặc biệt ở chỗ, nếu như quý vị phát lòng tin mà chịu khó nhận cái khổ đó, nhận cái đau đớn đó, thì tự động quý vị sẽ nhập định, sẽ đắc lạc. Cái pháp này không phải cho tất cả mọi người. Cái người thế gian, những cái thời buổi mà thời buổi văn minh này đó, người ta tự nuông chiều, thích sung sướng, tìm cái sung sướng, tìm cái khoái lạc. Ngày hôm nay có sư cô hành giới tới viếng thăm chúng ta. Sư cô đó ngưỡng mộ Đức Phật A Di Đà nên muốn tới Lô tới chùa tham dự mấy cái lễ quan trọng. Sư cô nói cái người thế gian, sư cô nói hay lắm, cô rất là người rất là thông minh, rất là khéo léo. Trước là làm dược sĩ, bây giờ về hưu rồi, bây giờ xuất gia, không có muốn xây chùa. Cô tu theo cái pháp nguyên thủy của bên nước Miến Điện, nước Tích Lan. Okay. Cô nói rằng cái người thế gian đó, người ta đi theo cái thuận dòng sông. Mình tu thì mình đi ngược dòng lại. Tu đại thừa nó như vậy, mình đi ngược lại cái dòng. Những người mà bác sĩ lô cố cái dòng, ta đi theo đó mình phải đi ngược lại mình mới đúng được. Thấy ông nó đẹp trai, muốn làm kép, mình không làm, mình phải giữ cái giới tài dâm. Như vậy là tu. Đó là tu đó. Cái giọng nó khang, đi nhiều quá chân nó mỏi, ngồi lâu quá lưng nó đau, chân nó đau, phải không sư cô? Có chịu khổ như vậy. Có ai có kinh nghiệm gì, có muốn gì chia sẻ với đại chúng không? Cô Nhập Lạc có muốn chia sẻ gì không? Ngày mai cô nấu phải không cô? Bún bò quế.
Không có bò.
Đấy, người ta cực khổ, ta đi bỏ công ăn việc làm tới chùa giúp đỡ để mà đi tu, xong rồi nấu ăn cho chúng ta ăn. Sư cô là sao? Có khỏe là mệt? Chịu nói không? Ai nói vậy? Thầy Hiền Trì hả? Không biết luôn nè. Tu nó cuộc đời tu thầy, cái đường tu thầy nó khó khăn. Hồi đó thầy tu cực khổ lắm. Hồi đó tu mà không có thầy, không có chùa, không có chúng, không có ai hướng dẫn hết đó. Thầy 10 năm đầu tiên nó khó khăn dễ sợ. Khai mà thầy không ngờ rằng á, lúc 10 năm trước không có biết rằng là ân sư Ngài Tiến Hóa đó, Ngài âm thầm Ngài giúp đỡ, Ngài hướng dẫn cho. Từ ngày đầu tiên mà là cạo đầu là sai bảo từ lâu rồi. Thầy không biết nữa. 10 năm đầu khổ sở vậy sao đó. Lúc đó đi mình ngay cái ven cái vực thẳm rồi, chỉ đợi chỉ muốn cầu tu thêm một ngày nữa thôi. Mà nếu như ngày sau mà hết cái sức rồi thì mình hoàn tục, đâu có sao đâu. Gì đó mà sợ, đâu có chết chóc gì đâu. Lúc đó thầy có nhiều cái sự hiểu biết, thành lúc mà thầy nghĩ mà lúc mình về hoàn tục nó rất dễ dàng. Còn thầy nói là mình trở về thế gian, mình khuấy cho nó khuấy nước chọc trời cho nó vui, cho nó đã. 10 năm cực khổ bây giờ trở lại mình gọi là mình chơi. Mình chơi cho nó đã chiêu. Thì 10 năm đầu tiên thầy nói là nếu như mà hết sức rồi đó, mình trở về hoàn tục, có gì đâu mà mình cố gắng hết sức rồi. Lý do duy nhất mà thầy cứ duy trì hoài, cứ dần dà không chịu hoàn tục lại vì cực bạch, tại vì nó tối tăm không thấy đường gì hết, không thấy đường ra, không thấy cái đường mà thoát nữa. Cứ mỗi ngày tự hỏi mình, ngày nay bỏ cuộc hay là không. Thì lý do duy nhất mà thầy tu, mày cố gắng tiếp tục tu, lý do duy nhất thôi, không có hy vọng gì hết. Sau đó thầy nói cái duy nhất, mà lý do duy nhất thầy muốn cứ duy trì, cứ tiếp tục thêm một tí, thêm một bước, thêm một ngày nữa, để còn có cái cơ hội để giúp cha mẹ mình là người xuất gia. Họ già rồi, họ 70 mấy tuổi nữa. Mà họ tu trễ, họ không có cái việc tài gì hết. Hồi đó ông thân của thầy còn sống, ông là làm lớn lắm, thành ra ông ngạo dễ sợ, ông quen chiều chuộng, ông quen quỳ lì ai đó. Thành ra ông bị khổ sở, làm người thầy tu khó khăn, gặp nhiều khó khăn. Hồi đó thầy chỉ còn một chuyện làm cuối cùng thôi đó, là nghĩ rằng nếu như cha mẹ mình đã già rồi mà không có sức rồi đó, mà họ làm thầy tu không nổi nữa, thì mình sẽ đi tới chùa giúp đỡ họ một tay, mình đủ sức làm tiền mà. Hồi đó mặc dù mình biết cái tu là cái gì, nhưng mà mình biết hiểu cái cách thương mại, cách mà cái chuyện làm tiền gây quỹ là chuyện cũng khó khăn vậy đó. Đối với thầy cái đó không khó. Thầy học biết bao nhiêu cách, thầy học, thầy quan sát biết bao nhiêu hòa thượng thượng tọa, họ xây chùa ra sao thầy biết hết rồi. Hồi đó thầy biết cách để mà nói dỗ ngọt cô Ngọ Ngân, để mà dù cô Ngọ Ngân xây chùa cho thầy kiểu như vậy đó. Huồn với cô Ngọ Ngân, phải không Ngọ Ngân? Thầy nói nếu thầy có thất bại đi nữa thì nhất thầy cho cha mẹ thầy cái cơ hội để họ có thể lúc mà họ chết đó, họ chết với cái tư cách mọi người xuất gia để người ta trọng vọng, người ta tôn kính, chứ không phải để có sự thất bại. Nếu họ mà thất bại họ trở về hoàn tục lại đó là cái thất bại của cuộc đời của họ. Thầy nói là mình có gì nữa mình giúp cho ông bà chết một cách, qua đời một cách có cái sự hãnh diện mình là người xuất gia. Thành ra cái đó là một lý do chính mà thầy cứ không thể nào hoàn tục được. Chứ còn nói tu thì không thấy cái hy vọng gì hết. 10 năm không biết đường mò hoài. 7 năm đầu ngồi kiết già không biết ngồi đúng là sai nữa. Mình không biết hỏi ai bây giờ. Ngày kia tu bỗng nhiên hiểu. Bỗng nhiên hiểu một cái. Thầy hiểu được rồi thì thầy mừng quá. Thầy nói bây giờ mình làm cái gì? Làm gì bây giờ? Nhìn thấy đường rồi. Vậy làm cái gì bây giờ? Cho nên thầy không muốn dạy. Tại sao vậy? Tôi có nợ ai mà dạy làm cái gì? Tôi có nợ ai đâu. Lúc mình nghèo khó, mình cực khổ, đâu có ai giúp đâu. Thành ra đâu cần nợ ai đâu. Chứ khi mà mình tu mà có người ta giúp, mình phải sau mình biết cái nợ đó, sau phải tìm người ta mình trả nhá. Đúng không? Cái đại thừa mình như vậy đó. Là mình tu á, mình nhờ người ta giúp đỡ mình á. Một cái ly nước, một cái hạt gạo. Người tu hành phải hiểu như vậy. Người ta cho mình cái gì, cúng dường, bố thí mình cái gì đó, mình nợ cái đó, mình phải trả, mình phải kiếm cách trả lại, chứ không thể nào mà để nợ được. Thầy biết là thầy không nợ người Việt Nam gì hết đó, thành ra không muốn dạy người Việt Nam, nhất định không chơi người Việt Nam, không chơi người Việt Nam, nợ người Tàu một tí. Họ cúng dường thầy áo quần, cái này dễ trả lắm. Thầy không muốn dạy, nghiêm mà, nhất định nó đâu không muốn dạy. Dạy làm gì? Dạy nhức đầu lắm. Dạy nó dốt lắm, nó hiểu nữa. Dạy chứ nó dài vò mình cho mệt. Ngồi thiền sướng hơn. như quả gân ấy, làm việc xong ngồi thiền một cái thấy sung sướng dễ sợ không ha? Cái thiền thất á, sau cái cơn đau nó sướng dễ sợ đúng không? Cái chuyện gì xảy ra? Có một người mới sai thầy được thôi à, mà ông chuyên môn sai mình làm những chuyện mình không thích làm không à. Trước giờ 10 năm trời bất cứ chuyện mình ghét á, ông đều sai mình làm hết. Dễ ghét không? Từ khi mà quy với ông tới bây giờ, tới lúc đó là tới bây giờ luôn á, toàn bắt làm những chuyện mình không thích làm không à. Bởi ông nói là dạy, dạy thiền đi. Thầy bắt đầu dạy thiền. Trong phòng đó có cái phòng khách đó. Rồi nói ông dẫn đáng giềng tôi dạy thiền. Người đầu tiên mà tới. Ông mình ngồi nói là tôi thiền, tôi qua bên Ấn Độ, tôi tu đã mười mấy năm trời. Ông nói là ông thích thiền dễ sợ lắm. Thầy ông nghe mình dạy thiền, ông tò mò ông quá. Thầy ngồi thầy giảng về thiền với ông 2 tiếng đồng hồ. Ông thích quá. Ông nói tuần sau thầy có dạy không? Có được học trò mừng quá. Có một người học trò như ông già bảy mấy tuổi. Ông đứng dậy ông rút cái bóp ra, ông rút cái tiền ra $10 luôn. Lần đầu tiên được lãnh lương được 10 đồng. Bắt đầu như vậy đó. Rồi 10 năm sau, 8 năm sau. 8 năm sau thì lúc thầy lái xe thì mình dạy thiền, dạy tịnh độ này, mật tông này nọ. 8 năm trời giảng kinh. Thầy thấy rằng biết rằng mình có thể dạy tất cả những cái pháp mà ngài Tiên Hoa đã truyền cho thầy, ngoài trừ cái thủ nhãn thầy dạy không được. Thầy không có quyền dạy. Cái pháp này chỉ sẽ truyền những người có đạo đức mới truyền được thôi. Cái người thiếu đạo đức truyền không được. Cái vì đang luyện những cái món võ khí. À, hồi đó mà thầy mà trở về hoàng tục, thầy có đủ thứ vũ khí để mà đi làm bậy. Nó khiếp như vậy đó. Thầy không có quyền dạy. Hồi đó thầy tính là gửi học trò đi vào Mật Thành để mà dự mấy cái khóa truyền thủ nhãn. Để cuối cùng nó chuyện nó không có thầy không, thầy bất mãn nhiều chuyện. Thầy nói thầy không muốn nhờ vả nó. Thầy quyết định là không có nhờ vả nữa. Hoàn toàn không nhờ vả gì hết. Cái mà thầy là nhất á là mình đang dạy, đang truyền cái pháp đại thừa. Huấn luyện người ta về cái pháp đại thừa. Nếu như muốn lập những cái lãnh vực của đại thừa đó, thì mình phải có cái vũ khí mới lập được cái lãnh địa, thành cái dòng của ngài Tiên Hóa đó. Như ngài Lục Tổ đó, từ ngài Lục Tổ xuống là họ chuyên môn về cái thủ nhãn, họ luyện cái thủ nhãn, là họ qua đây họ đem đại thừa vào, họ đi xây chùa đại thừa mà. Đều đối với thầy cứng đầu vậy sao? Thầy không có xin. Không có xin xỏ như thế đó. Như thầy hiện giới nè, tôi tu với thầy 3 năm trời, thầy không dạy hết đó. Ngay cái chuyện mà mông sơn thí thực á, cũng dạy nữa. 8 năm trời rồi, thầy làm lễ, phải đứng đây làm lễ 8 năm trời này. Không để ý thấy tụi nó cầm, quý vị cầm cái tay, chấp tay với để tay xuống, trật tùm lum tùm la, trật lất hết. Coi như các thầy không dạy. Phải sửa cái đó lại cho nó đúng, cái nghi lễ làm cho nó đúng. Ngay chuyện đi nhiễu không, cái việc cũng làm trật nữa. Thầy không yêu cầu gì hết á. Không xin. Okay. Không xin tiền, không xin chùa, không xin gì hết á. Nghèo thôi. Điều cách đây vài tuần đó, bỗng nhiên có 6 mấy cái người samurai mới vào chùa. Cái ông thầy già này mỗi lần nhìn ông thấy ông trẻ hơn một tí. Kỳ dễ sợ. Kỳ cục không thể tưởng được. Bỗng nhiên có một nhóm người trẻ. Bỗng nhiên phát cái tâm xuất gia. Tu pháp đại thừa, tu cực khổ. Tu trong cái người ta kinh thường. người ta đại đa số mà người trong vùng này mà tới cái chùa này nói đây là cái chùa hả, giống như cái nhà cũng như có gì nó thay đổi. Tại vì cái sáu người này bỗng nhiên họ phát cái tâm là họ tu, họ muốn tu. Rồi ngày kia cách đây vài tuần đó, buổi sáng nó đang lái từ cái đường freeway 7710, bỗng nhiên ông Thiên Hóa ông nói truyền nó tu nhãn đi, cũng giống như ông nói nữa dạy đi. Ông ra lệnh, ông dạy mình như vậy. Những lúc mình không expect gì hết là ông dạy. Lúc mà thầy không có biết, ông nghĩ là ông sẽ để ý tới mình, ông lo chuyện mình á, thì ông dạy. Thì thầy mới tại sao nó thủ nhã nó quan trọng? Tại nó có liên quan gì tới cái pháp môn tịnh độ? Tại vì trong cái thủ nhãn đó nó có nhiều cái vũ khí lắm. Cái pháp thủ môn thủ nhãn đó hiện bây giờ đệ tử ngài Thanh Hóa còn những vài người truyền được thôi, không có ông thầy người Việt Nam nào có quyền truyền nữa đó, không có ai hết. Nó liên quan tới bên mình đang dùng cái pháp tịnh độ, mình đang tu và đang sử dụng cái pháp tịnh độ. Cái thủ nhãn nó có cái bàn tay gọi là cái hoa sen màu xanh. Cái hoa sen màu xanh này đó, cái thế đó không? Đấy, thế mình thủ nhãn ta tu như vậy đó. Cái tay phải đó để xuống này, đây là cái ấn, tay phải để xuống đây, cái chân cái đầu gối. Tay trái cầm cái vũ khí. Bàn tay này. Vũ khí này là cái hoa sen màu xanh. Quý vị dùng cái hoa sen này để mà gửi đi Tây Phương Cực Lạc. Thành bên đại thừa mình không nói tầm bậy tầm bạ đâu, gửi tới đi thì chứ không phải nói dối đâu. Cái pháp thủ nhãn này có ngài Tiên Hóa nó thất truyền rồi, thế cõi nhân gian này rồi có ngài Tiên Hóa mới có quyền truyền thôi. Rồi ngài chỉ định những người đệ tử có quyền truyền, ngài mới có quyền làm chuyện đó thôi, không ai có quyền làm nữa. Ông chọn người có quyền truyền. Thành nó liên quan mình, thành cái này bằng tay thầy xài một lần rồi, gửi tới đi tinh độ. Thầy cũng thích xài cái này. Thầy ngài cũng giống như cái cách mà ngài sai thầy đi dạy đại thừa, ngài cũng cái cách, thầy nói là cũng cách như vậy đó, dạy thủ nhãn cho tụi nó đi, dạy tụi nó đi. Lại xe không nói, dạy nó đi. Mình nó ngồi đó vọng tưởng. Dạy nó đi. Thành về thì ổng sai mình làm thôi. Mình đâu dám, mình nỡ con ma nó tới nó hại mình sao? Sao mình biết được? Mình phải biết là của ổng rồi, tại quen ổng rồi. Nhưng đều mình trong không tóc còn một phần nó còn thắc mắc là lỡ mình lầm một cái là sao? Là mình đọa là mình chết. Một phần trăm cuối cùng mình nói mình sợ mình sai một tí, lỡ mình sai thì sao, mình sai mình đọa thì sao, mình đọa thì thu lại sáu người này không cho nó xài nữa còn được. Thành khi mà thầy bắt đầu sửa soạn cách đây hai tuần, tốn cả hai tuần để sửa soạn để mà truyền thì thầy mới nói là con phải cần thấy một cái ấn, cái hiện tượng gì để mà con yên tâm con mới dám dạy. Thầy nói chẳng hạn như thầy nói bỏ nhỏ nhẹ nó là dụ ổng, nó là cho con một cái hiện tượng gì cho con thấy được, chẳng hạn như một cái tượng Quan Âm 1000 tay với 42 cái thủ nhãn và rõ ràng cho con mới thấy được, chứ đừng có cho con chiếc xe, đừng cho con cái chùa, con không thấy được. Con cần phải thấy cái gì đó. Thầy ngẩn lắm, thầy nói là chẳng gì cho con cái tượng 1000 tay đi với 42 thủ nhãn đi, cho nó to to, để nó cho nó đẹp. Mình dụ ổng á. Đợi, đợi, đợi ba tuần không thấy cái tượng đâu hết á. Thành ra mình dạy mình cũng sợ sợ. Thầy còn ngại ngại một tí. Ngày hôm nay sư cô bự như ông này ông chở ông đón sư cô tới. Sư cô đáng lẽ mới có mặt ở đây không ai biết hết đó. Ở Santa Ana luôn, xa dễ sợ lắm. Lúc mấy người học đệ tử của thầy á, là phải đi trở về Phật điện để mà tiếp tục làm lễ Phật thất. Thì thầy phải ở ngồi đó tiếp mấy sư cô, nói chuyện với sư cô, nói pháp với sư cô nghe. Sư cô này, ông này trước khi mà xong hết rồi, sắp về rồi, cô mới đem cái hình đó ra, cái hình đó trên tường kìa. Lấy xuống đi. Cô nói là, con cúng thầy cái này nè. Cái này hả? Hình này đó hả? Không bể. Dịch cho cô cả ngân cô nghe. Cái hình này đó, cái hình này đặc biệt lắm á. Thầy giảng là tiếng Việt rồi, nhưng để thầy giảng là dịch mình nói một lần nữa, có mấy người Việt Nam nhưng cái cô Quảng Ngân chưa nghe. Cái thế này, cái thế ngồi kiết già. Đây là cái, không phải cái lối nào không, mà cái lối mà mình ngồi thiền, ngồi kiết già mà thầy đã luyện 200 năm rồi. Mà thầy hỏi, bây giờ mới thấy được tại ông này ông làm rồi. 20 năm rồi, ông mới ông chứng nhận cái này là đúng. Cái tư thế này ngồi là đúng. Kéo chân vào. Người ta ngồi không ngồi như vậy. Còn Nghiêm đâu, bà Nghiêm đâu biết ngồi như vậy đâu. Cái trong chùa nó mới biết ngồi. Cái ngồi theo thế này là ngồi của ổng. Cái thiền là đúng. Ổng ác như vậy, 20 năm ổng mới xác nhận đó nha. Ráng mà chịu. Quý vị mà nói là tôi tới với thầy 1 tháng, 2 tháng, 1 năm mà không tiến bộ, thôi tôi bỏ thầy đi. 20 năm trời không nói 1 tiếng, bây giờ mới nói 1 tiếng. Mà quý vị than phiền. Dễ sợ không? Đây là cái tư thế tay phải, thấy không? Nhớ tay phải không? Thấy không? Thế tay phải không? Đây là thủ nhãn. Đây thủ nhãn. Đây một trong những bàn tay. Thầy mới cười. Sư cô tới thầy mới cười, mới kể luôn cái tới. À cái hình này hay dễ sợ, quý vị không nhận ra đây thủ nhãn mình chỉ nói vậy thôi. Đây là cái thầy mới sao, thầy mới hiểu cái đây là cái ông xác nhận cho mình. Tại sao như vậy? 20 năm là thầy luyện cái pháp môn này, là cái đường dây của thầy với ông Thiên Hóa là cái pháp môn này. Thầy không có được gì khác ngoài cái pháp này thôi. Không có hình này. Cái hình kia thì có, hình này thì không có. Cái hình cô này cho quý lắm, mà bị như cô cho mới tức cười chứ. À, bởi vì thầy con thấy 1.000 đồng nó đáng tiền dễ sợ không? Thầy trả cô 1.000 đồng nó giỡn sao? À, không, thầy trả cô 1.000 đồng á, thiệt á, thiệt á.
Sáng còn để cái ghế ngồi đó
Mà cái cuối cùng mà cho quý vị thấy cái ngày tiến hóa dễ sợ lắm. À, cái bức hình này á, thầy nhìn kỹ lại thầy mới bật ngửa ra là nó có cái chữ, cái bằng. Chữ này, chữ cái bằng này, tiếng Anh đó, là certificate, là cái bằng, là chứng nhận. Thành ông tiết kiệm dễ sợ không? Mình xin cái tượng thì ông cho cái hình thôi. Mình chỉ xứng đáng là chừng nhận được cái hình thôi. Ông ác như vậy đó. Ông đày đọ cho 200 năm trời, không cho một tiền, không cho chùa, không có gì hết. Cuối cùng cho được cái hình thôi. Khiếp không? Cho cái việc có, truyền cho họ có. Đích thân thì dịch tiếng Việt. Hồi nãy nói chiều nói tiếng Việt rồi mấy người bận rộn không nghe. Bây giờ nói tiếng Anh cho người ta thấy. Khiếp không? Mà cái bà già đó mà đưa tới chứ không phải là mình mà tốn cả ngàn đồng mới được như vậy. Tại sao như vậy? Hả? Tuyệt vời không? Ông già như vậy, ông rẻ tiền như vậy. Cái ông thầy này hoàn toàn quá rẻ tiền. Thành cái vị coi lần này đi để mình cười với nhau, tại vì họ sẽ nói thầy nói dối, thầy nói đúng, tôi nói dối, tôi trả tiền cho cổ để cô bịa chuyện ra cho tôi, chứ có gì đâu. Không bao giờ phí một cái gì hết đó. Không bao giờ cho thầy thấy một cái gì hết đó. Nghe thầy nghe, chứ không được thấy. Mấy người khác thì như bà Nghiêm mà thấy hào quang ngài tiến hóa, thấy hình hiện ra trong không trung. Kiệt, mơ thấy ngài tiến hóa trong mơ, nói con nên xây chùa này nọ. Còn mình tu 2 chừng năm không cho thấy. Tại mình cũng ngặn mình xin cái tượng chứ. Ông rẻ tiền như vậy nó bực mình không thể tưởng được. Mình còn tốn 1.000 đồng nữa chứ. Cái vị thấy cái bậc thánh thầy ta dạy mình hay dễ sợ. Không có phí một cái gì hết đó. 20 năm rồi không phí một cái gì hết. Dễ sợ không? Mà cũng may mình đang dự tính là truyền cái sang năm, là khoảng chừng giữa sang năm là truyền cái pháp này cho nhiều người hơn nữa. Thành nó chắc ông cứu ông tha, ông thấy tội nghiệp, ông sợ mà phải rút lời mình thì mất mặt chứ. Những cái nhân duyên nó là dễ sợ lắm, mà mình không thể mà biết được. Cái nhóm mà người xuất gia này tụi nó có phước dễ sợ. họ có phước dễ sợ lắm. Chắc là tại họ có cái thành tâm họ muốn tu. Thế người xuất gia chúng tôi tu là quyết tâm hy sinh những cái tư lợi cá nhân để mà phục vụ cho đại thừa. Chỉ làm chừng đó thôi. Thì dự định làm 20 năm nữa xong thầy sẽ về hưu, đi câu cá. Thành ra cái này là cái sự chứng nhận của Ngài Tiên Hóa về cái thành tâm của những người xuất gia này. Họ thiệt sự muốn tu, thành ông chuyên mới ông mới cho phép thầy truyền cho họ cái đại pháp này. Cái đó là cái lời khen của thầy đối với người cái nhóm người sáu cái người samurai này đó. Thầy khó tính dễ sợ, thầy cực kỳ khó tính. Ông này 3 năm trời thầy không dạy hết đó, bắt làm việc thôi. Thầy khó như vậy đó. Đi đi, không thích đi. Sao?
Môn Phật thầy, 16 năm trước con, gia đình con 8 người đi giả Phật hành và duy y, là được 8 tấm hình của sư phụ và của sư ông á. Là đang ngồi thiền á, ngồi thiền mà nhập định mấy chục á. Con thấy gì con đem về con thờ cho bằng thờ Phật thế giận. Thờ 1 tấm, còn 7 tấm khi cắt lên. Là đang ngồi thiền mà nhập định á.
Cái hình đó là cực kỳ hiếm, thầy ít thấy, lần đầu tiên thầy thấy. Thành thực mà nói đó, lần đầu tiên thầy thấy cái hình đó, thành thầy trả ngàn, thầy thấy đúng đáng tiền dễ sợ. Thành ra cái sáu người này là họ phát cái tâm để mà họ muốn tu hành cực khổ, để mà họ luyện công, để mà họ có sức mà phục vụ cho đại thừa. Thành năm sau thì dự tính là sẽ truyền thêm cho một nhóm người nữa. Nhóm người là gì đó, là cái dòng đồng nhập hoặc là dòng quả, dòng thân thầy cũng vậy. Thân là bên vàng vật thành, thầy không chơi, không dạy. Họ có cái họ dạy với nhau, còn thầy mình không phải chuyện của thầy. Đó là cái quả của họ kia làm khó dễ bên này, không dạy, không truyền cho cái đời thân. Mình tu với cái tinh thần để mình tiến bộ, mình thành con người tốt hơn và mình phục vụ cho xã hội. Cái tu nó không ngoài phục vụ cho xã hội, rất giản gì. Ai thắc mắc gì không? Thấy chuyện tức cười đó sợ không? Chuyện ly kỳ không? Ngày này vui hả? Ngày vía của Ngài A Di Đà đó, cái tin vui nó tới. Quý vị thấy không? Nó duyên giữa cái duyên không phải riêng của Ngài Tiên Hóa không với vật A Di Đà luôn nữa. Có cái duyên này mới kéo cô đó tới được chứ. Cô đâu thèm tới đâu. Dễ sợ không? Hai cái người luôn, chứ đâu phải là một người đâu. Ông chân đau chân ngồi ông khóc quá trời, ông chịu không nổi nữa. Chân đau là ông khóc. Không thì tu, lâu tới tu ngồi chân ngồi không quen, chân ở đâu không khóc. Vậy thôi đủ ha, thôi tôi tối nhà tôi đủ thôi, mình đi nghỉ, đi chơi một tí. Nói chuyện nó đủ quá, nói quá bây giờ không có gì để mà nói nữa. Một ngày mình sẽ truyền, một ngày sẽ xong. Ai thắc mắc gì không? Thì hết người xuất gia là thành truyền không được nữa rồi, phải kiếm người tài gia mà truyền. Thì pháp nó khỏi bị thất truyền. Khiếp không? Dễ sợ không? Thầy dạy mà thầy tin ổng, thầy biết là ổng thôi. Nhưng đều mình khều khều từ cái tưởng nó có tới không? Sai thầy làm á, thầy tôi bắt trả giá đàng hoàng nhá. Hai mươi năm rồi ông vẫn là ông là bủn xỉn với thầy, keo kẹp với thầy, không cho gì hết. Dạ hay dễ sợ. Không được, không có quyền tham. Ngồi tham. Ông nào? Ông nào? Vậy đó hả? Ủa vậy hả? Ủa quen hả? Dưới. Nơi cái chùa gì đó, Phật học viện quốc tế chứ không phải pháp giới. Ồ, nói tầm bậy. Quốc tế, mà sao? Vì thấy thần nhận ra hả? Cái kiến thắc mắc gì không? Chân có đau không? Ai đau chân không? Có người hỏi tôi mơ, mà tôi nói này chắc thầy thất vọng khi tôi hỏi cái này. Tôi muốn thành ca sĩ nổi tiếng, thầy giúp tôi được không? Thầy không có đủ tiền mà ăn nữa, sao mà giúp ông trở thành nổi tiếng và giàu có được? Có nhân có duyên hết, phải nhân có quả. Giận nó xấu trai dễ sợ lắm. Cứ giận đi là chắc chắn kiếp sau sẽ xấu trai. Anh thầy nói ông này, ông xin thầy làm sao giúp ông để trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Thầy nói là ông muốn làm ca sĩ nổi tiếng, đừng hỏi tôi làm cái gì. Tôi khuyên là thầy khuyên là nên biết cái nhân cái quả, cúng dường tam bảo, cúng dường vàng những cái nhạc khí, những cái pháp khí nó tạo âm thanh rất là tốt. Thì cái đó là cái nhân duyên để sau này ông trở thành có cái giọng tốt. Có gì đâu, nó giảng gì. Thầy nói ông cầu cứu thầy làm cái gì? Tại vì thầy mình muốn giúp ông đi nữa cũng tốn 20 ngàn kiếp nữa mới tới phiên ổng. Còn Phật mà giúp ông như khi ngày mai hoặc có thể kiếp sau, đừng có dạy. Kiếm người ta giỏi rồi kiếm thầy cù lần giúp làm cái gì? Hôm nay ông hỏi Địa Tạng Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, họ chưa thành Phật. Thầy nói không có, các ngài đó thành Phật rồi. Ngoài vậy thì sao thầy nước thầy nói là với tôi là ông chưa, họ chưa thành Phật. Thầy nói là lúc trước là khác, bây giờ thầy khác, thầy đổi ý rồi. Tùy người tùy lúc chứ. Ngoài vậy thì nếu người họ nếu Bồ Tát mà chưa thành Phật, tại sao cái lý do là mà họ chưa thành Phật? Ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài nguyện rằng là tôi sẽ không trà thể, sẽ không bao giờ thành Phật nếu như địa ngục vẫn chưa không, vẫn còn có người ở trong, tôi thề sẽ không thành Phật. Có nghĩa là sao? Cái địa ngục nó sẽ không bao giờ nó không hết đó, bao giờ cũng có người ở trong hết đó, bao giờ luôn luôn sẽ có người, nó sẽ không bao giờ nó không hết. Thành ra cái nguyện đó là sẽ không bao giờ, ông sẽ không bao giờ thành Phật. Ông tự làm một cái, lập cái nguyện mà ông không thể nào hoàn tất được, tại ông tự hại ông đó. Không bao giờ không được hết. Bao giờ cũng có tội nhân ở trong á. Bữa nào nghiêm xuống nó nghiêng qua người ta thấy. Người ta sao lập cái nguyện nó làm cái gì? Tại sao như vậy? Cái người này là cái người thông minh chứ phải người dại đâu. Ngài Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát đâu phải là người điên rồ hoặc là dốt nát đâu, rất là thông minh, rất là giỏi. Mà tại sao làm những chuyện như vậy? Thưa một lúc nào đó thôi, lúc mà có nhiều cái đứa chúng sanh dễ ghét lắm con ơi. Thầy nói thiệt quý vị nghe đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng đã từng nói là úi chào cái người xong nó dễ ghét quá vậy. Mà tôi phải giúp người này hả? Tôi mới thành Phật được. Tại sao như vậy? Tại sao? Là khi thầy lúc mà thầy 10 năm đầu thầy tu đó, thầy nghiên cứu, thầy đọc sách kinh Địa Tạng đó, mà nói là ngài nói là tôi sẽ phát nguyện là tôi sẽ không thành Phật trừ phi địa ngục nó không, nó trở thành không đó. Thầy nói cái pháp môn này tôi không theo đâu. Không cách nào mà làm xong được. Tại sao như vậy? Trả nghiêm, tại sao như vậy? Tại sao? Thầy cũng không biết nữa. Thầy chắc chắn thầy cũng theo đường ngài Địa Tạng Bồ Tát đó. Thứ nhất, thầy hỏi cái việc bốn ngày đó ngài Địa Tạng Bồ Tát thành Phật. Một ngày nào đó ví dụ ngài Địa Tạng Bồ Tát trở thành Phật, ví dụ đi, có thể chứ hả? Rất có thể, phải không Quả Ngân? Đừng có nhìn ta như vậy. Đó ngài làm cái gì bây giờ? Đi câu cá. Đi câu cá, đi chơi Disneyland, hoặc là về hưu. Làm gì bây giờ? Tưởng tượng ông làm gì bây giờ? Có cái nguyện rồi mà, tôi nguyện độ tất cả chúng sanh rồi mà. Thì đổ nó tiếp chứ có gì khác đâu. Trước khi thành Phật, sau khi thành Phật cũng chừng nó thôi, đâu có khác gì đâu. Quý vị cái tâm quý vị mới thấy khác, thì họ đâu có thấy khác gì đâu. Khi mà họ thành Phật rồi, trước khi thành Phật, sau thành Phật, đối với họ cũng chả khác gì hết. Thành cái nguyện đó là nó không thay đổi, khi mình thành Phật nó không thay đổi. Thầy hỏi cái vị, nếu như thiệt sự sau khi mình thành Phật mình tiếp tục mình cứu độ chúng sanh ở tại địa ngục đó, thì có nên lập cái nguyện như vậy là không? Có nên là không? Nên nhá. Đồng ý không? Thành Phật nó có lý quá. Tôi thành Phật, nhờ nữa tôi thành Phật. Thầy nói cái vị cái bí mật này nghe này. Nhờ Ngài phát cái đại nguyện đó mà Ngài thành Phật sớm hơn. Ôi à. Nhờ cái nguyện đó mà thành Phật sớm hơn nhiều. Thành Phật rồi vẫn tiếp tục làm việc với cái hình dạng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Mặc dù mình là Phật rồi, vẫn dùng cái tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát để mà làm việc tiếp. Chả khác gì lúc trước hết. Mặc dù mình thành Phật rồi, không khác gì hết đó. Hay dễ sợ không? Quý vị sau khi quý vị mà cái cô này, sau mình cô mà thành Phật rồi, cô nói ông Vĩnh Hóa hả? Cái cô này cô cô sau cái ông thầy, cái ông thầy Vĩnh Hóa đó trình độ thấp lắm, vì tôi là Phật rồi, ông không biết lập nguyện như tôi. Vì cái nguyện nó lớn quá đi, thành ra Ngài mới thành Phật lẻ như vậy. Lúc không phải là quý vị cũng phải nghe xong là có ngưng tôi cũng nguyện nguyện địa ngục không không tôi mới thành Phật, còn lâu á em, còn lâu mới thành Phật được. Gian. Nghèo mà tham, thiếu cái thành tâm. Chỉ thấy chỉ tìm cái đường dễ đi. Cái 18 đại nguyện Ngài Tiến Hóa đó, 18 đại nguyện Ngài Tiến Hóa đó, còn thua một cái đại nguyện Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Khiếp như vậy. Một cái người đại Địa Tạng Bồ Tát thì nói là cái kiện địa ngục nó không đó, tôi mới thành Phật. Ngài Tiến Hóa phải làm 18 cái đại nguyện luôn mà cũng không bằng nữa. Thế lớn dễ sợ, đại nguyện Ngài Bồ Tát dễ sợ. Đâu có làm được đâu. Hay nữa. Sao? Tắc mắc gì không? Cô thành Phật rồi, thành Phật rồi sao? Có nhớ thầy không? Có rồi. Có rồi. Mỗi cái vị Phật đều có cái Phật độ của họ hết. Mỗi người đều có. Cái vị phải đáng phải thắc mắc, đáng lý phải thắc mắc. Tại sao cái nguyện nói là mình nhất định không chịu thành Phật, nếu như trừ phi cái địa ngục nó không còn người ở trong nữa, mà ông vẫn thành Phật như thường? Ngài đã thành Phật rồi. Vậy ý nghĩa là sao? Ý nghĩa là như vậy nè. Cái nguyện nó cần lớn chừng nào thì cái tâm cái vị đó nó phải rộng lớn như hư không nhỉ? Nhưng quý vị phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là cái nguyện đó, nó là một cái nguyện nhỏ thôi. Cái nguyện Ngài Địa Tạng Bồ Tát nó lớn quá đi. Thành cái tâm của Ngài, cái tâm của cái người phát nguyện như vậy đó, người ta thành thực, người ta nghĩ như vậy, cái tâm người ta là tâm vô tận. Cái tâm như vậy là tâm của Phật. Quý vị thành Phật khi nào cái tâm quý vị nó thành vô, nó vô tận như vậy thì tự động quý vị sẽ thành Phật, chứ quý vị không cần, chứ không phải bị chấp vào cái tướng. Đừng có sợ cái nguyện nó chặn quý vị nói. Có những tiểu nhân, như người tiểu nhân thì mới sợ thôi. Những người đó lâu lắm mới thành Phật được. Mà bây giờ quý vị thành Phật trớ mừng, thầy nhớ về cứu thầy nghe chứ. Tuyệt vời không? Phật Pháp nó tuyệt vời. Đấy. Mình chỉ cần mình tu để cái tâm mình nó vô tận. Mình tu để cái tâm mình nó hoàn toàn không bị phiền não. Người ta sỉ nhục mình tỉnh bơ. Đấy. ta mắng mình. Ông thầy mắng mình. Ông thầy mắng mình. Những cái người mà hành hạ mình đó, là cái người đó tốt với mình. Đừng có giận. Phải không coi ngớ? Ông thầy mà còn khó chừng nào thì mình nên người hơn, sớm hơn, thành Phật lẹ hơn. Khuyên ông đó, cái tâm hiểu cái tâm vô tận như vậy thì nếu như ông muốn làm ca sởi đó thì cúng dường nhà khí đi, đừng cúng dường một cái, cúng dường 10 cái, 100 cái, 1000 cái, 1000 cái, cứ cúng dường hoài á thì tự động khi tâm mình nó thành tâm rồi nó thành ngay lập tức. Đừng có đợi. Ngày hôm nay hỏi có ai muốn ở xuống địa ngục ở với ngài Địa Tạng Bồ Tát thay vì về Tây Phương Cực Lạc. Mấy người này khùng. Thầy nói quý vị nghe, nó dưới đó nó khổ lắm, quý vị chịu không nổi đâu. Khổ lắm. Chồng mình mắng cái là mình đã thấy mình đã muốn chán đời, muốn tự tử rồi. Xuống đó nghe là còn tệ hơn nhiều lắm. Tụi nó gớm lắm, nhìn nó mình xỉu luôn á. Con xuống gặp mấy người mà mấy quỷ ở dưới đó, mình nhìn một cái là mình ngất ngay lập tức, nó khiếp lắm. Nó xấu mà nó kinh hồn lắm, nó hôi lắm. Thầy khuyên quý vị đừng có dạy, thầy nói thôi chứ đừng có xuống địa ngục, đừng có dạy như vậy. Bên Tây Phương Cực Lạc người ta đẹp trai đẹp gái vậy sợ lắm. Không còn khổ nữa. Ông nói hỏi tụi nó bần dễ sợ. Ông bần dễ sợ. Ông nói mình xuống địa ngục, lại địa ngục Bồ Tát phải giúp mình chứ, bảo vệ cho mình chứ. Con nói mà Địa Tạng Bồ Tát mà không giúp tôi thì tôi đồ quân với ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, không chơi Địa Tạng Bồ Tát nữa. Không mình thú mà. Sao? Khổ cho nó nếm cái mùi nó mới nhớ nha. Mà nó dễ dàng quá thì nó chuyện gì nó dễ dàng quá, đâu có chịu đổi đâu. Cái địa ngục cái vị xong rồi, khi xuống địa ngục rồi thoát ra được rồi nhớ nha. Sợ cái khổ. Thằng tốt nhất là đừng có tới đó, không có lợi hết. Tây Phương Cực Lạc tốt hơn nhiều, phải không sư cô? Nè. Đúng, tù nó giống như địa ngục vậy, trong nhân gian. Đúng rồi, khó mà thoát lắm. Kẹt ở cái địa ngục nó không lợi, kẹt bên Tây Phương Cực Lạc mình thành Phật, kẹt địa ngục mình chỉ khổ thôi. Hỏi thắc mắc gì khác không? Vậy ngày hôm nay mình mình coi như là gần kết thúc cái vía ngày Phật A Di Đà, nói cho quý vị biết. Khí giới hả? Khí giới là gì? Khí giới nghĩa là gì? Hả? Họ nói cái gì vậy? Nói tiếng Tàu đi. Nhạc khí. Nhạc khí. Cũng mấy cái nhạc khí đó, muốn cái pháp khí đó. Cái pháp khí đó. Pháp là pháp khí là dạng cái này. Cái này gọi là pháp khí đó. Cái mỏ là cái pháp khí, cái chuông là cái pháp khí. Cái đó đó. Ý nghĩa là vậy đó. Tại nó cái pháp khí nó cái âm thanh để mình cử hành cái pháp. Cái pháp khí là cái dụng cụ, khí là cái dụng cụ, pháp là cái dụng cụ để mà cử hành cái pháp, gọi là pháp khí. Thằng đó gọi là pháp khí. Pháp khí. Dùng cái đó để mình cúng dường cho Phật Bồ Tát. Quý vị đừng quên cái chuyện, quý vị đừng quên rằng là ngày hôm nay là những cái chuyện mà mình, thầy mới nói chuyện nhỏ thôi, là nói cái chuyện mà cái chuyện truyền thủ nhạc đó, ngày nó khờ khờ, nó sồn sồn tầm thường, thì ra ngày rất là lớn. Tại sao như vậy? Tại vì quý vị nghĩ từ thầy kể, bắt đầu mình kể chuyện bằng các cái mình được ngài Chân Hóa tới gọi là hộ trì cho cái truyền pháp đó, ngài sẵn sàng hộ trì cái chuyện đó, ngài cho phép tốn 1,000 đồng trả sư cô mà nó đáng tiền vậy sao, phải không Quan Ngân? Cái chuyện lớn hơn nữa là cái gì? Đúng rồi, đứa nó dễ thương nè, đứa nó dễ ghét nè, tụi này mình làm lơ nè, nó là vương bạc nghĩa nè. Quý vị biết chuyện kiện lớn là gì không? Tối hôm qua là mình nói, là mình dám đứng ra mà nói mình sẽ hoằng dương cái pháp môn tịnh độ của xứ Mỹ này. Tối hôm qua thầy nói, mặc dù sức mình có hạn, mình không có bao nhiêu hết đó, nhưng đều thầy nhất định dốc hết sức của mình để hoằng dương cái pháp môn tịnh độ của xứ Mỹ này. Cái tịnh độ mình đang tu được của xứ Mỹ, không phải của Việt Nam, không phải của Tàu, không phải của Đà Hàn, của Nhật, của xứ Mỹ. Ngày hôm nay á, nhờ cái vía này Đức Phật nói ta gia hộ cho tụi bay luôn đó, thấy không? Tối hôm qua thầy nói một chuyện rất là điên rồ, mình chút xíu mà dám nói tôi dám hoằng dương gọi là cái pháp môn tịnh độ của xứ Mỹ này, dễ sợ không? Biết cuốn sách thì tao nói cuốn sách này là sách tầm bậy, còn mở miệng nói những chuyện như vậy khoác lác dễ sợ, không có gì mà nói tầm bậy. Đức Phật đó, đưa duyên ta đó. Cái tình độ mình nó khác ngài Tiến Hóa, chứ đâu có giống ngài Tiến Hóa đâu. Giống nhiều lắm, để nó khác, có mấy chỗ nó có, nó khác nhiều, giống rất là nhiều. Anh quý vị thấy không? Ngài Tiến Hóa người lộ ra, Đức Phật A Di Đà đứng sau lưng á, đưa duyên cho ta. Mình làm việc với ngài A Di Đà. Hiểu không? Tuyệt vời không? Quý vị đừng, quý vị chỉ có lòng tin thôi, đừng có sợ nhé. Cái nguyện nó càng lớn chừng nào đó, sẽ có vật Bồ Tát càng tới gia trì mình càng nhiều. Đừng có sợ nhé. Đừng có xuống địa ngục thôi. Thầy cái câu hỏi, quý vị thấy không? Thầy là cái nguyện thầy nhỏ xíu rồi, nó mình muốn hoằng dương cái trình độ là đại thừa xứ Mỹ rồi. Đừng có sợ. Có gì làm á, mình làm được, mình thấy có lý làm, mình chỉ làm thôi. Đừng có sợ là nói làm này vô lý, nó không có đủ, mình không có đủ sức mà làm. Vô ích, không được. Cái tâm mình nó phải, mình phải, phải. Nên làm á, thì cứ làm thôi, không cần biết. Đừng có sợ vậy đó. Những cái tính toán. Được không? Cái đó là đại thừa. Đại thừa tịnh độ, đại thừa đó. Thôi, chúng ta ngừng lại đây tối hôm nay.